Tiếp theo đây là tiết mục phụ nữ.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay. Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là bài học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Bài học này dành cho ban phụ nữ và các nhóm nhỏ. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ hai về bà Eva, người phụ nữ đầu tiên trên trần gian. Trong bài trước, dựa vào những chi tiết ghi trong sách Sáng Thế Ký, chúng ta thấy bà Eva có ba danh hiệu khác nhau. Danh hiệu đầu tiên là người nữ, vì bà từ người nam mà ra. Sau đó, Adam đặt tên bà là Eva, nghĩa là mẹ của cả loài người. Và trong Sáng Thế Ký chương 5 ghi rằng khi Đức Chúa Trời tạo dựng Adam và Eva, Ngài đặt cho hai người chung một tên là người. Như vậy bà Eva có ba danh hiệu, người nữ, Eva và người. Ngoài ra, vì là người nữ đầu tiên trên mặt đất, bà Eva đi trước mọi người trong những vai trò của người phụ nữ. Bây giờ để bắt đầu bài học hôm nay, chúng tôi xin nhắc lại câu hỏi thứ 5 trong bài kỳ trước. Câu hỏi thứ 5 là người nữ đầu tiên trên mặt đất. Bà Eva đã đi trước mọi người trong những vai trò nào? Chúng ta thấy bà Eva đi trước mọi người trong những vai trò sau đây. Thứ nhất, bà Eva là người vợ đầu tiên trên thế giới. Khi tạo dựng ông Adam, Đức Chúa Trời phán, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Chúa đã tạo dựng nên Eva để làm thành lời phán hứa của Ngài. Bà Eva là người vợ đầu tiên trên thế giới, được Đức Chúa Trời tạo dựng với một mục đích, một sứ mạng rõ ràng, đó là làm người giúp đỡ chồng. Vai trò của người vợ đơn giản và rõ ràng như thế. Nhưng trên thế giới ngày nay, chỉ nơi nào đạo Chúa được tự do rao truyền và lời Chúa dạy được áp dụng vào đời sống, người đàn bà mới thực sự là người giúp chồng và có giá trị bình đẳng với chồng. Trong những xã hội thờ hình tượng hay ở những nơi đạo Chúa chưa được truyền đến, vị trí của người đàn bà rất là thấp kém. Lắm khi chẳng khác gì là nô lệ của chồng hoặc là vật sở hữu hay món đồ chơi cho người đàn ông mà thôi. Cũng thế, ngày nay trong những xã hội văn minh tiến bộ, nhưng nếu lời dạy của Chúa bị loại bỏ, thì người đàn bà cũng không giữ đúng vai trò và vị trí của mình. Không muốn là người giúp chồng, nhưng muốn bình quyền với chồng, hoặc là lấn quyền chồng. Như vậy, bà Eva là người vợ đầu tiên trên thế giới. Điều thứ hai chúng ta ghi nhận là hôn nhân của bà Eva là hôn nhân đầu tiên trên thế giới, và do chính Đức Chúa Trời thiết lập. Eva là người vợ đầu tiên trong lịch sử loài người, nên hôn nhân của bà với ông Adam cũng là hôn nhân đầu tiên trên thế giới. Hôn nhân của Adam và Eva do Thiên Chúa thiết lập. Sau khi tạo dựng nên Eva, Chúa đem đến cho Adam và Ngài thiết lập hôn nhân. Chúa phán, người này sẽ được gọi là người nữ vì do nơi người nam mà có. Và Chúa tuyên bố, bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Trích sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 23 và 24. Qua lời dạy của Chúa, chúng ta thấy rằng khi bước vào hôn nhân, người nam phải từ giã cha mẹ để gắn bó với vợ, và hai người trở nên một. Trong chương trình và ý định tốt lành của Đấng Tạo Hóa, người đàn ông phải lìa cha mẹ, tức là phải dứt khoát với những ràng buộc của gia đình cha mẹ, để kết hợp với vợ trong gia đình mới. Đây là một mẫu mực mà bất cứ ai muốn có một hôn nhân hạnh phúc đều phải nghiêm chỉnh áp dụng. Qua chi tiết này, chúng ta thấy hai điều cơ bản trong đời sống gia đình. Thứ nhất, trong gia đình, người vợ giữ vai trò thứ yếu với trách nhiệm chính là giúp chồng. Và thứ hai, để có một hôn nhân hạnh phúc, bền lâu, người nam cũng như người nữ phải tuân hành lời Chúa dạy, dứt khoát khỏi những ràng buộc của cha mẹ để kết hợp làm một với vợ, với chồng trong gia đình mới. Thiếu hai điều này, hôn nhân sẽ gặp nhiều bất hạnh và rắc rối. Điều thứ ba chúng ta ghi nhận ở đây trong vai trò của bà Eva là bà là người mẹ đầu tiên trên thế giới. Là người phụ nữ đầu tiên và người vợ đầu tiên trên trần gian, nên bà Eva cũng là người mẹ đầu tiên. Ông Adam, chồng của bà, nhìn biết vị trí quan trọng của vợ, nên đặt tên vợ là Eva, nghĩa là mẹ của cả nhân loại. Là người mẹ đầu tiên, bà Eva cũng sinh con cái như những bà mẹ trên thế giới ngày nay. Nếu sinh con sau khi ngã vào tội lỗi, bà cũng phải chịu đau đớn khi sinh con như tất cả các bà mẹ khác. Kinh Thánh ghi, Chúa phán cùng người nữ rằng, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con. Trích Sáng Thế Ký chương 3 câu 16 phần A. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 6 trong bài học hôm nay. Câu hỏi thứ 6. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 4 câu 1, 2, 25 và chương 5 câu 3, câu 4. Và cho biết bà Eva có mấy người con. Kinh Thánh ghi về con cái của Adam và Eva như sau. Sáng Thế Ký chương 4 câu 1 và 2 ghi Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người thọ thai, sinh Cain và nói rằng nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ tôi mới sinh được một người. Eva lại sinh em Cain là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng. Sáng Thế Ký chương 4 câu 25 thì ghi Adam còn ăn ở với vợ mình, người sinh được một con trai, đặt tên là Sết, vì vợ rằng, Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho Abel mà đã bị Cain giết chết rồi. Và Sáng Thế Ký chương 5 câu 3 đến câu 5 cho chúng ta biết những điều sau đây. Kinh Thánh ghi, Adam được 130 tuổi, sinh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết. Sau khi Adam sinh Sết rồi, còn sống được 800 năm, sinh con trai, con gái. Vậy, Adam hưởng thọ được 930 tuổi, rồi qua đời. Như vậy, trong vai trò làm mẹ, bà Eva sinh được hai người con trai là Cain và Abel. Abel bị Cain giết. Một thời gian sau, lúc Adam 130 tuổi, Chúa ban cho ông bà Adam một đứa con trai khác, tên là Seth. Chúng ta không rõ gia đình bà Eva có tất cả bao nhiêu con. Chỉ biết là vợ chồng bà có nhiều con trai, con gái. Vì Kinh Thánh ghi rằng sau khi sinh Sết, Adam sống được thêm 800 năm và sinh con trai, con gái. Trong số các con của bà Eva, chỉ có ba người con trai chúng ta biết tên là Cain, Abel và Sết. Ông Adam sống đến 930 tuổi. Bà Eva có lẽ cũng sống được rất cao tuổi, vì thế gia đình ông bà chắc hẳn là đông con. Câu hỏi thứ bảy của bài học hôm nay như sau. Vì được Đức Chúa Trời tạo dựng, về mặt tâm linh, bà Eva có điều gì khác với chúng ta? Vì được chính tay Đức Chúa Trời tạo dựng, bà Eva có một đặc ân mà không phụ nữ nào khác trên trần gian có. Đó là bà Eva là phụ nữ duy nhất không mang tội tổ tông. Tất cả chúng ta đều do cha mẹ sinh ra, vì vậy đều sinh ra trong tội lỗi, như lời thi sĩ David ngày xưa đã nói. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Trích Thi Thiên 51 câu 5. Bà Eva không do cha mẹ sinh ra, nên bà không mang trong người mầm mống tội lỗi. Khi được Chúa tạo dựng, vinh quang của Chúa nơi Eva nguyên vẹn và đẹp đẽ, không như chúng ta ngày nay, sinh ra trong tội lỗi, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Như điều sứ đồ Phao-lô viết, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trích thư Roma chương 3 câu 23. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là tình trạng tội lỗi của bà Eva không được lâu dài. Câu hỏi thứ 8 của bài học hôm nay là theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 đến câu 8, bà Eva giữ vai trò nào trong sự sa ngã của loài người? Sáng Thế Ký chương 3 ghi lại sự sa ngã của loài người. Bà Eva là người không mang trong người mầm mống tội lỗi, nhưng bà là người đầu tiên trên thế giới bị ma quỷ cám dỗ, cũng là người đầu tiên ngã vào tội lỗi. Thánh Kinh ghi lại biến cố này như sau. Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc ở giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả, đóng khố che thân. Trích sách Sáng Thế Ký chương 3, câu 1 đến câu 8. Là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới, bà Eva có nhiều điều để hãnh diện. Nhưng bà không có gì đáng hãnh diện khi mang danh là người đầu tiên mắc mưu ma quỷ và phạm tội với Chúa. Trái lại, bà Eva chịu một trách nhiệm lớn lao trước mặt Đức Chúa Trời và loài người. Thánh Phao-lô viết, không phải Adam bị dỗ dành, nhưng bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 14. Thưa quý vị, vì là con cháu của Adam và Eva mà ngày nay chúng ta mang án phạt của tội lỗi. Nhưng cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta con đường giải thoát qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xuống trần gian chịu chết cho tội của chúng ta trên cây thập tự. Nếu hôm nay chúng ta lấy đức tin tiếp nhận sự hy sinh của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được tha thứ và được trở nên con của Đức Chúa Trời. Thưa quý thính giả, bài học về bà Eva hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về người đàn bà đầu tiên trên thế giới. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.